Cuộc sống mở ra. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Một ngày ở Capernaum, thưa anh chị em, đó là tên gọi mà các nhà chú giải Thánh Kinh đặt cho đoạn văn Tin Mừng hôm nay. Và tôi nghĩ thật là thuận tiện, trong thời điểm cuối năm này, ta dựa vào một ngày sống của Chúa Giêsu để nhìn lại một năm sống của mình. Một ngày ở Capernaum, có lẽ không phải chỉ là ở Capernaum đâu, mà là một ngày này biểu trưng cho mỗi ngày và mọi ngày trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và nếu có thể đặt tên cho một ngày sống như vậy, tôi sẽ chọn cái tên gọi là mở ra. Ngày sống của Chúa Giêsu là một ngày sống không ngừng mở ra với những nỗi đau của con người. Anh chị em thấy Thánh Marco mô tả Ngài vào trong nhà của Simon và Andre để chữa bệnh cho bà nhạc gia của Simon. Rồi khi chiều đến lúc mặt trời lặn thì tất cả thành người ta kéo lại trước cửa nhà của Simon. Ở đó có biết bao nhiêu người đau ốm, biết bao nhiêu người bị quỷ ám, và Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả. Và bản văn kết thúc bằng một hình ảnh rất hay. Bản văn không kết thúc bằng cái hình ảnh Chúa Giêsu đi nghỉ, mà bản văn kết thúc là Chúa Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận để ta cũng rao giảng ở đó nữa, chính vì thế mà ta đã ra đi. Chúa Giêsu không có khép kín lại trong hạnh phúc của Thiên Chúa, mà căn bản là Ngài đã ra đi khỏi ngôi nhà của Thiên Chúa để đến với ngôi nhà của con người. Thì căn bản là Ngài ra đi, và vì thế mà cuộc sống của Ngài là một cuộc sống mở ra với những nỗi đau, với những yếu đuối của con người. Sự mở ra như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng có một điểm mà Thánh Marco ghi nhận và chúng ta hay quên, đó là Ngài nói sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu trỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện ở đó. Anh chị em để ý dùm tôi những xác định thời gian và không gian. Sáng sớm tinh sương, một nơi hoang vắng. Những định vị về thời gian và không gian đó, nó giúp cho mình tưởng tượng ra một khung cảnh thật là tĩnh mịch, khi nó chưa có những tiếng động ồn ào của cuộc sống bên ngoài, khi chưa có những bận tâm về những hoạt động của đời sống hàng ngày. Chính trong khung cảnh tĩnh mịch ấy, Chúa Giêsu cầu nguyện, có nghĩa là Ngài mở ra với Thiên Chúa, mở ra với bao la, với vô biên. Không phải chỉ mở ra với nỗi đau cụ thể của người này hay của người khác, mà là Ngài mở ra với vô biên, với bao la. Và chính trong cái khung cảnh mở ra với Thiên Chúa như thế mà hoạt động của Chúa Giêsu được định hướng không ngừng. Tôi xin phép để làm cái công tác chú giải ở chỗ này. Anh chị em có để ý Chúa Giêsu thái độ của Ngài? Khi mà Ngài trừ quỷ đó thì Marco ghi nhận thế này: Chúa Giêsu xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói. Không cho chúng nói. Cũng giống như lần trước Chúa Giêsu trừ quỷ thì con quỷ nó kêu lên rằng: tôi biết ông là ai, ông là đấng thánh của Chúa. Chúa Giêsu bảo hãy câm đi, hãy câm đi. Ở Tin Mừng Marco có rất nhiều lần ghi nhận chi tiết này, và các nhà chú giải người ta gọi đó là bí mật Messiah. Chúa Giêsu không chịu cho người ta tuyên xưng Ngài là đấng Messiah, cũng không muốn cho người ta phổ biến những hành động lạ thường của Ngài. Phải đợi cho đến lúc Ngài chịu đóng đinh ở trên thập giá. Dưới chân thập giá có một viên bách quản nhìn cảnh tử tội chịu đóng đinh mà tha thứ cho người khác và thốt lên câu này: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Lúc bây giờ cái chân tướng của Ngài mới được tỏ lộ ra. Còn ở đây thì chưa. Bởi vì người ta mong chờ đấng Messiah, nhưng mà người ta mong chờ một đấng để làm cho cuộc sống kinh tế người ta khá hơn, làm cho đời sống xã hội của dân tộc tốt hơn. Đâu có phải là sứ vụ của Chúa Giêsu. Cái sứ vụ của Ngài thì khác, cho nên Ngài cấm quỷ nó nói. Bí mật đấng Mêsia. Chính trong những giây phút cầu nguyện đó mà Chúa Giêsu định hướng lại hoạt động của mình, để Ngài sẽ không chạy theo những cuốn hút ở bên ngoài, nhưng luôn luôn trung thành với sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho mình. Cuộc sống mở ra với Thiên Chúa và mở ra với nỗi đau của con người. Tôi muốn lấy cái tư tưởng đó để cùng anh chị em xét mình trong ngày cuối năm này. Chúng ta nhìn lại một năm sống đã qua của mình. Cái cuộc sống một năm đó có thực sự là cuộc sống mở ra? Tôi xin gợi hai suy nghĩ này. Cái sự mở ra của người Công giáo, nó là một thái độ mở ra mang tính toàn diện. Mở ra với nỗi đau của con người, theo cái cách nói người ta quen, đó là cuộc sống phục vụ bác ái. Thực sự đâu có phải là độc quyền của người Công giáo chúng ta. Bao nhiêu anh chị em ở trong các tôn giáo khác, bao nhiêu anh chị em không có tín ngưỡng gì hết, họ vẫn có một cuộc sống mở ra với nỗi đau của con người rất tốt, có khi tốt hơn mình. Không phải là độc quyền của Công giáo. Nhưng mà đặc điểm của người Công giáo là chỗ này, sự mở ra ấy mang tính toàn diện. Không phải chỉ mở ra với con người, mà trước hết là mở ra với Thiên Chúa. Và ta thể hiện điều đó rõ nhất khi cầu nguyện. Anh chị em có thể lắng nghe tiếng gọi của Chúa qua biến cố. Chẳng hạn như bảo là Mỹ mới dứt lệnh cấm vận. Cái biến cố này trong lòng tin có thể gợi cho tôi một suy nghĩ nào? Anh chị em có thể nghe tiếng gọi của Chúa qua những người mà ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Tốt thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cách cụ thể nhất là ta lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong cầu nguyện. Anh chị em có để ý khi màn đêm buông xuống, 12 giờ rồi, không còn tiếng động gì ngoài đường nữa, và lúc đó mình để tâm mình lắng tai nghe, mình có thể nghe thấy những tiếng động rất nhỏ mà trong cuộc sống hàng ngày ồn ào mình không nghe được. Tiếng Chúa cũng vậy đó. Khi mà ta đi vào trong một khung cảnh thật tĩnh mịch của cầu nguyện, mình có thể lắng nghe được những âm thanh rất nhỏ bé của Thiên Chúa gửi đến. Cho nên cầu nguyện là lúc tốt nhất để mình mở ra với Thiên Chúa và lắng nghe Ngài. Thế thì sự cầu nguyện như vậy đóng vai trò gì trong một năm sống vừa qua của chúng ta? Và khi một người mở ra với Thiên Chúa như Chúa Giêsu vậy, thì đồng thời người đó sẽ được thúc đẩy để mở ra với những nhu cầu của người chung quanh bằng một thái độ nhạy bén và quan tâm, giống như thái độ của mẹ Maria trong tiệc cưới Cana. Trong một năm sống vừa qua, liệu mỗi người trong anh chị em và tôi, mình có được thái độ nhạy bén và quan tâm đó không? Hay là mình hờ hững trong một lối sống càng ngày càng mang nặng tính cá nhân chủ nghĩa? Hoặc là nếu mình có quan tâm đến người khác thì lại quan tâm theo cái kiểu tò mò, hiếu kỳ và bơi móc, chứ không phải là sự quan tâm nhạy bén của mẹ Maria và của Chúa Giêsu. Cái ý tưởng thứ hai mà tôi muốn gợi ý với anh chị em, đó là sự mở ra của người Công giáo nó mang tính toàn diện, và đồng thời nó mang tính nội tâm. Nghĩa là nó từ trong sâu xa tâm hồn của mình phát xuất ra. Thái độ mở ra này nó không được lượng giá bằng những hoạt động, sinh hoạt ầm ĩ ở bên ngoài, nhưng nó được lượng giá bằng thái độ tâm hồn của chúng ta. Con người ta phức tạp lắm thưa anh chị em. Và vì con người ta phức tạp cho nên là ẩn ở bên trong những hoạt động ầm ĩ bên ngoài, mà trong lòng họ lại chỉ là một sự khép kín, rất phức tạp. Tôi nghĩ rằng điều này không khó. Nếu mỗi một người chân thành nhìn nhận thì mình sẽ khám phá ra điều đó ngay thôi. Mình có thể làm những công việc đạo đức thờ phượng ở bên ngoài rất tốt, nhưng mà hàm ở phía bên trong không phải là đi tìm Chúa, mà chỉ là đi tìm ý riêng mình và thỏa mãn những sở thích riêng của mình. Cả anh em linh mục tu sĩ chúng tôi cũng y như thế thôi. Có thể làm những công việc ở bên ngoài rất tốt, nhưng mà hàm ẩn ở bên trong vẫn chỉ là đi tìm cái tôi của mình. Chẳng khác gì trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng của anh chị em. Vợ chồng gần gũi nhau là thế đấy, nhưng mà vẫn không phải đi tìm hạnh phúc cho người bạn đời của mình, mà chỉ lấy người bạn đời của mình như một phương tiện để rồi cuối cùng mình quay lại thỏa mãn cái tôi riêng tư và ích kỷ của mình. Người rất phức tạp. Và chính vì thế, một thái độ mở ra hiểu như là một thái độ nội tâm, nó phát xuất từ sâu xa trong tâm hồn, khó lắm chứ không phải dễ đâu, rất khó. Và chính ở đấy mà ta mới thấy cầu nguyện của Kitô giáo nó giúp cho mình định hướng cuộc sống như thế nào, như Chúa Giêsu đã thực hiện. Tôi xin gợi một vài cái ý nghĩ như thế để trong thời điểm cuối năm này chúng ta dành ra 1-2 phút thinh lặng. Và trong giây phút thinh lặng này, mỗi người tự hỏi mình: trong một năm vừa qua, tâm hồn của tôi có sẵn sàng mở ra với Thiên Chúa không? Trong một năm vừa qua, cuộc sống của tôi có sẵn sàng mở ra với những nỗi đau của người chung quanh, của vợ chồng, của con cái, của anh em trong nhà và của những người mà Chúa cho tôi gặp gỡ không? Tôi nghĩ rằng khi chúng ta dừng lại để lượng giá cuộc sống một năm đã qua của mình như vậy, thì đó là một cách để khi ta bước vào năm mới, ta cũng có thể mang lấy một tâm hồn mới, tâm hồn của Chúa Giêsu. Vì thế xin anh chị em 1-2 phút hy lạc chúng ta xét mình.